là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái, dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng năm 2021 là gần 5.500 tỷ đồng, chiếm hơn 20% tổng dư nợ. Thời gian qua, các chi nhánh ngân hàng và các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã tháo gỡ khó khăn cho gần 22.000 khách hàng. Cụ thể, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Yên Bái đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ cho hơn 990 khách hàng với dư nợ gần 1.000 tỷ đồng. Doanh số cho vay mới đến nay là hơn 4.000 tỷ đồng. Giảm lãi suất cho vay đối với hơn 7.000 khách hàng, dư nợ được giảm lãi là hơn 3.000 tỷ đồng. Nhằm chia sẻ với những khó khăn và khách hàng đã gặp phải do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã cắt giảm các chi phí trong hoạt động, đồng hành cùng với doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chính phủ điện tử. Tỉnh Yên Bái phấn đấu có 50% hồ sơ thủ tục hành chính cấp tỉnh, 40% hồ sơ thủ tục hành chính cấp huyện và 20% hồ sơ thủ tục hành chính cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Năm 2021, tỉnh Yên Bái sẽ nghiên cứu rà soát thực hiện thí điểm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đơn vị địa phương, đáp ứng yêu cầu triển khai việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với các thủ tục hành chính chưa triển khai toàn quốc.
6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Yên Bái đạt gần 3.000 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các ngành công nghiệp tăng cao là ngành khai khoáng, công nghiệp chế biến, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải. Trong thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khuyến khích mời gọi thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển, chú trọng thu hút đầu tư công nghiệp chế biến, chế tạo các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao. Mở rộng cụm công nghiệp Âu Lâu, khuyến khích thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, đồng thời có giải pháp duy trì đảm bảo hiệu quả hoạt động sau thành lập. Thành phố tiếp tục hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư vào cụm công nghiệp Âu Lâu.
Từ năm 2016 đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tiến hành 14 cuộc thanh tra về pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động tại 81 doanh nghiệp, Sở Y tế thanh kiểm tra tại 350 cơ sở lao động. Trong đó phần lớn là cơ sở có yếu tố nguy hại, nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Ngành xây dựng đã tiến hành thanh tra kiểm tra về an toàn trong thi công xây dựng tại các công trình và nhà thầu. Qua đó cho thấy công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, vẫn tồn tại sự chồng chéo trong quản lý. Số doanh nghiệp được thanh tra kiểm tra hàng năm còn ít, đặc biệt ở cấp huyện và cấp xã, hầu như không có cán bộ được đào tạo và phụ trách lĩnh vực này. Bên cạnh đó, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn xảy ra, chưa kiểm soát được các yếu tố nguy cơ trong môi trường làm việc. Công tác thống kê, báo cáo tai nạn, lao động, bệnh nghề nghiệp còn hạn chế.
Trong khi đang làm việc tại cây xăng Tân Mai thuộc tổ dân phố 3 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, chị Trần Thị Tâm, nhân viên bán xăng phát hiện một chiếc ví rơi tại khu vực cây xăng. Ngay sau đó, chị đã mang chiếc ví đến trình báo và bàn giao cho công an thị trấn Thác Bà. Bên trong ví có một chứng minh thư nhân dân mang tên Nông Thị Thùy, sinh năm 86, trú tại xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, hai thẻ ngân hàng và số tiền mặt 8.391.000 đồng. Qua xác minh, công an thị trấn Thác Bà đã xác định và trao trả nguyên vẹn tài sản cho chủ nhân của chiếc ví là chị Nông Thị Thùy. Chiều cùng ngày, chị Thùy đã đến công an thị trấn Thác Bà nhận lại tài sản và cảm ơn chị Trần Thị Tâm, nhân viên bán xăng tốt bụng. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây chỉ có cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc người lao động có hợp đồng tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp mới được tham gia đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, thì nhờ có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, tất cả mọi đối tượng trong xã hội từ đủ 15 tuổi trở lên đều có quyền tham gia để được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện. Đặc biệt, bảo hiểm xã hội tự nguyện có phương thức đóng góp rất linh hoạt, mức phí phù hợp với khả năng đóng góp, tự nguyện và nguyện vọng thụ hưởng sau này. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của mình và có thể thay đổi mức đóng từ thấp lên mức cao hơn. Vậy người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những quyền lợi và lợi ích cụ thể như thế nào? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Lương khô của tuổi già.
vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tu Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu! Cô Thu đâu rồi? Cô Thu ơi!
Có em đây!
Khách quý, có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu!
Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên rồi... lên ngồi cùng chúng tôi cô nhá.
Dạ vâng, có ngay đây ạ.
Ông bạn ơi, bày vẽ làm gì cho tốn kém, anh nhà mình là làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong, lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian, ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội, lát nữa bia bọt xong tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm, mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong, nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí chứ nè.
Em mời các bác dùng đồ nhắm ạ.
Cảm ơn cô.
Chào mừng hai bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cốc chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nào, nâng cốc nào.
Tuyệt vời.
Cảm ơn ạ. Cô Thu này. Cô có còn nhớ anh Tỉnh không?
Dạ.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ôi giời ơi, ai chưa bắt Tỉnh ấy thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bác Tỉnh về quê lâu ngày, quên đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thực với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Quả thực ấy, em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh Tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông, ông đại gia đi tiểu gia gì đâu, hai đứa con tôi đều làm trong công ty doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Ừ, chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm, thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng tôi đóng vài trăm, và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ tôi được nhận lương hưu đều đều ông ạ.
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan, trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm, nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái, cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa, thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. Ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền, mà nó sợ vợ ông ạ. Mỗi lần cho tiền, nó lại chỉ tiết, cứ dặn đi dặn lại là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. Cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cục nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông, hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà, người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp, thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông Tỉnh ơi là ông Tỉnh. Ông tên là Tỉnh mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi, nào có ai học được chữ ngờ. Nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào, muốn mua cái gì cứ phải đợi con để mà xin, cực lắm ông ạ.
Nghe chuyện của bác Tính mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động lo trước để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu. Như tôi này, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu đủ ăn đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu. Giới thiệu với ông, với cô, đây là cháu Chi, con dâu tôi. Cháu đang công tác tại bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện, dặn đến đón bố và bác, nên xong việc sớm, con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi ấy, cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
Ôi thế thì may quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì mà để già có lương hưu ấy nhở. Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ. Thế hả? Vâng, đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ. Và để dành cho người lao động trong xã hội như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh buôn bán nhỏ như cô đấy ạ. Thế hả? Vâng, và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng có hưởng, lấy số nhiều bù số ít, nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo, chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân, và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình, và đặc biệt ấy, là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ. Đúng thế đấy.
Đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già ai lo? Khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác Tỉnh thế này, và nhiều người
rồi.
Già bị con cháu hất hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy. Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời đấy cô ạ.
Cô Thu à, đơn giản hơn Cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi già không phải lo không có tiền tiêu, mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nhá.
Hay, cái này là quá hay.
Rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Ừ, thế có cao không ạ?
Dạ, có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo. Cái khu vực nông thôn ấy là 700.000 đồng một tháng. Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ.
Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Này, tôi thế cháu nói cụ thể hơn, chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cho bạn.
Dạ,
vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ. Trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy, là 154.000 đến mức cao nhất ấy, là hơn 6.556.000 đồng một tháng. Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình. Người có điều kiện ấy, thì có thể đóng vài ba triệu. Người khó hơn ấy, thì có thể đóng ở mức vài ba trăm, dăm bảy trăm hoặc một triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ấy, ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ. Mà cái phương thức đóng ấy, cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
Gì chứ, mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng quá đơn giản, phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình, nuôi hai đứa con ăn học nên còn phải lo nhiều thứ. Nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20 ngàn đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy, nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy, mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Nhưng mà Chi này, dạ, cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu?
Vẫn được mà cô. Theo quy định ấy, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm, thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ấy, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu, không quá 10 năm, rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại. Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia, thì đến năm 55 tuổi, cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu 10 năm, lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ. Mà thuộc diện hộ nghèo 30%, mà hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cháu nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ. Hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục, giấy tờ nhanh chóng, thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới, chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình. Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ, phải không ông?
Bác và cô ạ, con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già, đúng góp rồi, phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy, cũng na ná như kiểu là TikTok phòng cơ. Ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm.
Ừ.
Để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, khởi động đón và phục vụ du lịch trở lại sau khi dịch bệnh COVID-19 ở các tỉnh có dịch đang dần được kiểm soát. Bắt đầu từ cuối tháng 5 năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ đã cho phép các cơ sở homestay, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ đón khách trở lại. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Homestay Nghĩa Lộ của chị Vũ Bích Ngọc ở thôn Trao Hạ 2, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ đang tổ chức vệ sinh tổng thể toàn bộ khuôn viên, thay mới chăn gà gối đệm, chuẩn bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang để đón và phục vụ khách du lịch. Là homestay mới đi vào hoạt động nên chị Ngọc luôn đặt tiêu chí an toàn trong phòng dịch COVID-19, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống cháy nổ lên hàng đầu. Chị Vũ Bích Ngọc, chủ homestay Nghĩa Lộ, thôn Trao Hạ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói:
để phục vụ khách du lịch được tới, gia đình chúng tôi cũng đã trang bị đầy đủ trang thiết bị cũng như là việc khử khuẩn vệ sinh môi trường xung quanh từ phòng nghỉ cho đến khuôn viên xung quanh để phục vụ cho khách được tới đến du lịch được đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch.
Để đón và phục vụ du khách, khách sạn Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ đã sửa chữa, nâng cấp, xây dựng thêm một số phòng nghỉ, nâng số phòng nghỉ của khách sạn lên 48 phòng và bổ sung thêm các dịch vụ mới như cà phê, bar, ăn uống để đạt chuẩn khách sạn 3 sao. Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, quản lý khách sạn Mường Lò cho biết.
Dịch bệnh thì hiện nay đang diễn biến phức tạp. Thì cũng đến sắp đến mùa du lịch lễ hội Mường Lò thì chúng tôi thì cũng với phương châm là yêu ngành yêu nghề. Thì chúng tôi đã sắp xếp lại cơ bản về dịch vụ của mình, thứ nhất là nâng cấp lên khách sạn đạt tiêu chuẩn và đào tạo nhân sự lại để làm sao đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp để đón khách. Thì thứ ba thì chúng tôi cũng đặt ra cái phương án là chống dịch để đảm bảo thứ nhất để dịch bệnh không hạn chế trở lại và đề xuất với các cơ quan chức năng liên quan đến phòng chống cháy nổ để là hỗ trợ cho khách sạn kiểm tra các thiết bị đặt để có thể nâng cấp hoặc là thay thế trong thời điểm này. Thứ ba là khám sức khỏe cho công nhân nhân lao người lao động để đảm bảo tốt nhất sức khỏe để phục vụ khách trong thời điểm chuẩn bị du lịch lễ hội Mường Lò sắp tới, đào tạo những thư ngỏ mời hợp tác với các đoàn đơn vị du lịch.
Cuối năm 2020, đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại một số tỉnh của nước ta đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển du lịch, dịch vụ của thị xã. Do đó, để đạt mục tiêu đón và phục vụ 180.000 lượt khách du lịch trong năm 2021, đưa doanh thu từ dịch vụ lưu trú đạt 111 tỷ đồng. Ngay sau khi dịch ở một số tỉnh đã được kiềm chế, từ cuối tháng 5 2021, thị xã đã cho phép các cơ sở homestay, nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn được đón và phục vụ khách du lịch trở lại. Tuy nhiên vẫn phải đảm bảo tốt các yêu cầu phòng chống dịch. Đồng thời thị xã cũng đẩy mạnh liên kết giữa các vùng địa phương trong tỉnh, tích cực tuyên truyền về du lịch an toàn để du lịch, tránh tâm lý ngại du lịch vì lo sợ dịch của du khách, có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các hộ làm du lịch trên địa bàn. Ông Đinh Anh Tuấn, trưởng phòng văn hóa thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
sau diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra trên cả nước cũng như là của tỉnh và của thị xã, thì là phòng văn hóa và thông tin thị xã Nghĩa Lộ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã đấy thực hiện các cái biện pháp để cho các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phục hồi lại sau những cái thời gian mà tạm ngừng hoạt động do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh. Điển hình như là đã tham mưu cho thị xã nâng cao cái hiệu quả của công tác tuyên truyền về phòng chống dịch trong các cái cơ sở du lịch trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là yêu cầu các cơ sở thì đảm bảo tốt các cái điều kiện để đón và phục vụ khách trở lại sau mùa dịch. Cái thứ ba nữa là đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại các cái cơ sở lưu trú. Ví dụ như là bố trí đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn và đặc biệt là các cơ sở phải tự đánh giá về cái mức độ an toàn phòng chống dịch bệnh của cơ sở để cho du khách khi họ đến hưởng thụ các cái dịch vụ tại cơ sở thì họ cũng có cái tự đánh giá về cơ sở phòng chống dịch bệnh tốt hay không. Đấy, thì những cái điều đó thì cũng là một cái kích cầu để cho du khách tiếp tục quay trở lại với các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn thị xã.
Với những giải pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song 6 tháng đầu năm 2021, thị xã Nghi Lộ vẫn đón và phục vụ 81.400 lượt khách du lịch, đưa doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 51,2 tỷ đồng, bằng 45,3% kế hoạch. Kết quả này góp phần quan trọng để thị xã Nghi Lộ hoàn thành mục tiêu đón và phục vụ khách du lịch năm 2021 đã đề ra.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm 2021. Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái có địa chỉ xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Tuyển sinh các hệ sau: hệ trung cấp, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 12. Các ngành nghề đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo, miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh sinh viên khóa 30 từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2021-2022. Chi tiết các ngành nghề, thông tin xin liên hệ phòng đào tạo nghiên cứu khoa học, điện thoại 02163-893-889, 0842-235-686 hoặc có thể truy cập website Cao đẳng Nghề Yên Bái .edu.vn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tưng bừng khai trương cửa hàng kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình vào ngày 4 tháng 7 năm 2021 tại số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhân dịp khai trương cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe côn tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng và nhiều quà tặng. Hỗ trợ 100% phí trước bạ đối với khách hàng khi mua xe. Dịch vụ bán xe trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, mỗi khách hàng mua gạch ốp lát được hưởng chiết khấu 10%. Mua một bộ bệt được tặng một sen tắm cao cấp. Mua một sen cây được tặng một vòi tắm cao cấp cùng nhiều phần quà khuyến mại hấp dẫn khác. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mại từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021. Xin trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham quan mua sắm tại cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631 và 0913 344 020. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.